Tôi xin đã bước qua cái chương 8. Cái chương 8 là cái chương mà Đức Cha muốn đọc hết. Và nó dài lắm, nhưng mà tôi nghĩ chắc là chúng ta lượt qua những ý chính của chương 8 thôi. Thế thì chúng ta thấy rằng là cái cuộc sống mới đòi chúng ta phải thực hiện một sự hoán cải, thực hiện một sự biến đổi. Và để thực hiện được sự biến đổi ấy, chúng ta phải trải qua một cuộc chiến đấu cam go trong nội tâm của mình. Và chỉ khi nào chúng ta dám chọn lựa cái con đường của Chúa và dám sống cái cuộc sống mới theo tâm tình và cách sống của Chúa, thì lúc bây giờ chúng ta mới có được sự tự do đích thực của người con cái tin Chúa. Và như vậy thì điều đó dẫn chúng ta đến một cái cuộc, trong cuộc chiến đó chúng ta phải chọn lựa. Chương 8 cho chúng ta một cái nguyên tắc, có cái cuộc sống, cái cuộc sống cũ mà gọi là cuộc sống trong xác thịt, cuộc sống theo thói đời, và một cuộc sống mới bằng ân sủng của Chúa là Thánh Thần. Thì chúng ta thấy sống theo thần khí có hai cái nguyên tắc của cuộc sống đó. Hoặc là chúng ta sống theo xác thịt, sống theo thói đời, hay là chúng ta sống theo tinh thần của Chúa. Rồi đoạn kế tiếp chúng ta thấy rằng là nếu mà chúng ta chọn sống ở trong thần khí thì chúng ta sẽ được cái gì? Thưa, chúng ta sẽ được làm con của Thiên Chúa. Và trong đoạn này chúng ta thấy có cái chuyện là thần khí sẽ chứng thực với lòng trí của chúng ta rằng chúng ta là con cái của Thiên Chúa, và chúng ta có thể kêu lên Abba, Cha ơi. Thế thì tại sao ở đâu đây lại có cái chuyện mà phải làm chứng? Thần khí của Thiên Chúa làm chứng với thần trí của chúng ta rằng chúng ta là con cái của Thiên Chúa, và chúng ta được kêu lên là Abba. Thưa rằng là Thánh Phaolô gợi lại một cái thủ tục ở trong cái việc nhận con nuôi theo luật pháp Roma. Thì khi mà làm cái thủ tục nhận con nuôi đó thì phải có 7 người làm chứng, chứ không phải một người đâu, mà phải 7 người làm chứng để xác nhận cái quyền của cái người được nhận nuôi trong gia đình mà họ gia nhập vào đó. Và nếu như giả như cái người mà nhận làm con nuôi chết đi rồi mà có xảy ra cái sự tranh chấp giữa những người con ruột với những người con nuôi, thì một trong 7 người làm chứng đó sẽ có trách nhiệm đứng ra làm chứng để cho cái người được nhận làm con nuôi được thừa hưởng tất cả những quyền lợi của người con ruột ở trong gia đình đó. Do đó mà chúng ta thấy rằng là Chúa cho chúng ta được làm con của Chúa, và cái người sẽ làm chứng cho chúng ta đó là Thánh Thần. Chẳng những là chúng ta làm công chúa là hoàng tử rồi mà người làm chứng lại là Thánh Thần nữa. Chúng ta thấy, cho đó thấy cái hồng ân làm con. Trước đây thì chúng ta làm tôi của vua, bây giờ trong cái là vua và dân, vua tôi, còn bây giờ chúng ta là con cái của Thiên Chúa, một cái quan hệ mới. Và chúng ta được quyền để chia sẻ đời sống, tham dự vào đời sống, và tham dự cả vào trong vinh quang, cũng như tham dự vào cả sứ vụ của Chúa nữa. Cái thân phận, chia sẻ cái thân phận và chia sẻ cả cái vinh quang, đó là cái đoạn mà chúng ta sẽ nói tới ở đây. Vinh quang dành cho ta đó. Nếu như chúng ta chọn lựa con đường sống của đời sống mới là thần khí và sống ở trong Thánh Thần của Chúa, thì chúng ta sẽ được làm con. Và khi đã được làm con thì chúng ta chia sẻ tất cả những gì mà Cha của chúng ta có. Vậy thì tất cả những vinh quang của Thiên Chúa sẽ là của ta, bởi vì ta thuộc về Chúa. Chúng ta là sở hữu của Chúa, là của Chúa, và Chúa là của ta. Và ta được chia sẻ cái vinh quang của người. Cho nên chúng ta thấy ở trong chương 8 câu 18 bắt đầu một đoạn nói về vinh quang của ta, vinh quang cho ta, cho người con cái của Thiên Chúa. Và chúng ta sang cái phần kế tiếp là và như vậy thì chúng ta thấy người Kitô hữu của chúng ta đó đứng trước một cái tình yêu khi mà chúng ta được hưởng cái ơn sự tự do đó thì tâm tình của chúng ta là gì? Không có gì khác hơn là tạ ơn và là chúc tụng. Chúng ta chúc tụng và chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta thấy được cái tình yêu của Chúa dành cho ta. Và chúng ta thấy cái câu chúng ta ca tụng Chúa, và chúng ta cái đoạn này thì tất cả chúng ta đều rất là quen. Có lẽ chúng ta đọc lại một lần, chỉ lấy câu 8:31.
Vậy còn phải nói gì thêm nữa? Có Thiên Chúa nâng đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Đến như chính con một Thiên Chúa
cũng chẳng biết,
nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban người con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng đồng ban tất cả cho chúng ta? Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? Chẳng lẽ Thiên Chúa đấng làm cho nên công chính, ai sẽ kết án họ? Chẳng lẽ Đức Giêsu Kitô đấng đã chết hơn nữa đã sống lại và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà truyền cầu cho chúng ta?
Vâng, xin chỗ này. Ở đây có cái chữ là chúng ta chúc tụng ca ngợi tụng Chúa là bởi vì Chúa đã yêu thương chúng ta, và Chúa đã làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ như thế, thì ai có thể thắng được chúng ta? Chúng ta còn sợ gì nữa? Đó. Cái niềm tin, cái niềm tin. Tôi nhớ có một em đó, thì trước khi nó đi ngủ thì hai chị em đèn vừa tắt một cái nó kêu ma. Cái đứa em nó mới học cái giáo lý lớp 1, nó nói chứ có Chúa Kitô trong lòng ma cái gì. Cái tôi mới cười và tôi bảo con được 10 điểm. Con được 10 điểm. Nó mới đi học cái lớp 1 mà nó nói Chúa ở trong lòng, Chúa Kitô trong lòng mà ma cái gì. Nhưng mà này nó lại rất sợ rùa. Không biết tại sao nó lại rất là sợ rùa. Thế thì cũng một cái câu chuyện thế này, thì trong một gia đình đang ăn bữa ăn tối. Bữa ăn tối thì đang ăn thì tự nhiên cúp điện. Thế tất cả những đứa nhỏ trong nhà nó la lên ma. Bố nó quay sang quắc mắt bảo ma cái gì? Học giáo lý như vậy đó. Thôi chúng nó im re, nó chẳng nói gì. Đến một bữa khác thì cũng đang ăn như vậy tự nhiên cúp điện. Chúng nó không dám kêu ma nữa, mà lần này thì nó nói thế này: Chúa Kitô. Chúa Kitô. Kêu Chúa Kitô mà sợ nó run. Do đó mà chúng ta thấy rằng là rõ ràng là có Chúa ở trong lòng, nhưng mà sợ thì cứ sợ thôi. Đấy là cái tình cảm, cảm xúc của con người. Nhưng mà thực sự chúng ta xác tín ở trong lòng rằng giữa những thử thách ở trong cuộc đời, giữa những khó khăn, ngay cả đứng trước những tội lỗi của ta nữa, đứng trước cái sự bất toàn, bất lực của ta, mà có khi chúng ta bực mình, chúng ta vẫn có một niềm xác tín rằng không có gì phải sợ. Đức Giáo John Paul II đệ nhị lên Giáo Hoàng với câu là đừng sợ, sự thật sẽ giải thoát chúng ta. Và quý ông bà anh chị em biết sự thật là gì không?
Lời Chúa, Chúa là sự thật.
Trong Caritas in Veritate, Đức Benedicto nói là sự thật đó là Chúa yêu thương bạn. Sự thật đó là Chúa thương bạn. Đây là Thánh Phaolô nói nè. Nếu mà Chúa yêu thương ta cỡ đó, mà đã để con Ngài phải chết vì ta ngay khi chúng ta còn là tội nhân, thì còn sợ gì? Chúng ta thấy không ạ? Đấy, đó là sự thật giải thoát chúng ta đó. Chính vì chúng ta xác tín về một tình yêu của Thiên Chúa dành cho ta, với tất cả quyền năng của Thánh Thần và sức mạnh của Chúa ở nơi ta, chúng ta bước vào những thử thách và gian lao trong cuộc đời của mình. Mặc dù là với con người chúng ta vẫn sợ, vẫn đau, vẫn buồn đứng trước cái chết, nhưng mà niềm xác tín cho chúng ta thấy cái chết là cửa ngõ của một đời sống mới. Do đó mà chúng ta thấy là chúng ta vẫn có thể công bố tin mừng ngay trong một lễ đám tang. Cái nghịch lý của người Kiêu giáo của chúng ta là như thế đó. Cái chết là cái sống, một cái sống ngang qua cái chết. Và cái chết nó sẽ là cửa ngõ đi vào cái sự sống đó. Đấy là cái niềm xác tín của chúng ta khi chúng ta đối diện với những cái thế lực của sự dữ, của bóng tối ở trong cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta thấy cái đoạn sau đó mà chúng ta thấy đó là phần của Chúa. Đó là phần của Chúa. Chúa yêu thương chúng ta như vậy thì chúng ta sợ cái gì? Còn phần của chúng ta thì sao? Chúng ta không những không sợ gì mà chúng ta còn phải bước tới với một lời hứa trung thành. Xin anh chị chúng ta đọc tiếp cái đoạn cuối này, chúng ta sẽ thấy ai có thể tách chúng ta
ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Như có lời chép, chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, tôi tin chắc rằng, cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thụ tạp nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta.
Chúng ta thấy cái kinh nghiệm của Thánh Phaolô chia sẻ với chúng ta là gì? Thánh Phaolô chia sẻ với chúng ta về cái kinh nghiệm của sự bất toàn, bên cạnh đó của con người, đồng thời bên cạnh đó cho chúng ta thấy, chia sẻ cái sự tất thắng của ân sủng, không ạ? Cái sự vượt trội của ân sủng ở trên sự bất toàn của ta. Ngài chia sẻ với chúng ta cả hai cái điều đó, về sự bất toàn của con người và sự vượt trội của ân sủng. Và vì thế mà cái kinh nghiệm của Ngài là gì? Đó là không sợ gì gian lao thử thách. Nhưng mà chúng ta có vượt lên được gian lao thử thách thì cái đấy không phải là do ta. Chúng ta thấy không ạ? Không phải là do ta, không phải là do sức của mình mà thôi, mà trước tiên là do chính Chúa. Đấy. Người Kitô hữu của chúng ta không có khiêm tốn đến độ là người ta khen mình hay mình nói không dám đâu. Cái gì hay thì bảo là hay, nhưng mà khiêm tốn ở chỗ rằng là đấy là ơn Chúa ban cho, mà không chỉ cho tôi, không ạ? Mà những gì Chúa ban cho tôi là để tôi chia sẻ cho người khác. Đấy, cái sự khiêm tốn kia Chúa nằm ở chỗ đó, chứ không phải là mình từ chối, mình chối bỏ, mình phủ nhận những ân huệ Chúa ban. Do đó mà chúng ta thấy ở cái câu 36 là chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cù để sát sinh, nhưng trong mọi thử thách ấy chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Chúng ta có thể chiến thắng mọi thử thách, nhưng mà không phải do ta, mà là do chính Chúa. Mà cái điều đó giúp chúng ta khiêm tốn, chứ không vinh vang theo kiểu rồi thắng rồi cuối cùng là trở thành kiêu binh. Không có. Chúng ta biết mình có thắng cũng là nhờ ơn của Chúa ban. Và khi mà chúng ta chia sẻ với người khác, gọi là chia sẻ lời Chúa đó mà. Và chúng ta chia sẻ những ơn mà Chúa ban cho mình, không phải để mà khoe mình, không ạ? Mình chia sẻ những gì mà mình làm được, mình chia sẻ những gì mà hồng ân của Chúa giúp mình vượt qua được những thử thách, những cái chứng từ không phải là để khoe mình, mà là chứng từ là để cho thấy vinh quang của Thiên Chúa, cho thấy quyền năng của Thiên Chúa có thật và đang tỏ hiện giữa chúng ta như thế nào. Đó mới là chia sẻ. Chứ còn nếu mà mình chia sẻ theo lối mà khoe mình nó thế nào cũng chia rẽ à. Có người cũng tức tối rồi cũng chia rẽ nhau à. Không à. Đấy. Do đó mà chúng ta thấy cái kinh nghiệm của Thánh Phaolô cho Ngài một cái cách ứng xử rất là tuyệt vời. Và chúng ta thấy không ai có thể tách tôi ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu. Chúng ta thấy rằng là cho dù là thế lực nào ở đây không phải là bất chấp đâu, và cũng không phải vì cái điều này mà chúng ta trở thành cao ngạo đâu. Chúng ta thấy ở trong Phúc Âm có cái câu nói rằng là con là đá, ở trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và không cửa ngục, hỏa ngục nào có thể phá đổ được. Cái câu đó có nhiều người rất lấy làm tự hào và vinh vang. Đố đấy, đố đấy. Thế là cứ lo đôi co và cãi nhau ngang bướng. Chúng ta thấy không biết chỗ lễ phải là gì. Tại vì làm sao chống được? Có Chúa binh đỡ tôi thì ai chống lại được tôi? Thế là ai cũng sợ tôi hết. Không phải như vậy. Chúng ta thấy mà. Nhưng mà ở đây Thánh Phaolô không có ý nói đến như thế. Chúng ta biết là giáo hội là của Chúa, và Chúa gìn giữ giáo hội là vì giáo hội chứ không phải vì ta đâu. Và giáo hội ấy được bảo vệ là để làm gì? Thưa là để cho muôn dân được cứu độ. Mà tại sao mình lại chống lại muôn dân? Vì câu này mà mình chống lại muôn dân, người mà Chúa chọn ta để cứu chuộc, cộng tác với Chúa để cứu độ họ. Chúng ta thấy không ạ? Cho nên là đấy không phải là cái cớ để chúng ta tự hào, là cái cớ để chúng ta gọi là ngang bướng, hoặc là chúng ta khiêu khích cuộc đời, không có. Nhưng mà tất cả những gì mà Thánh Phaolô nói ở đây nè, dù là thiên thần ấy ông phủ, hay là dù là thế lực này thế lực nọ, điều đó cho thấy Ngài vẫn cứ là người tự do. Ngài vẫn cứ là người tự do. Ngài vẫn là người con cái tự do của Chúa, trong khi yếu đuối cũng như khi mạnh, khi chịu thử thách, khi thuận tiện hay khi bất thuận tiện. Ngài cho thấy rằng đó mới là sự tự do của người con cái Thiên Chúa đó. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù có hay nghèo nàn, thuận lợi hay là bất thuận lợi, thì người Kitô vẫn là con cái tự do của Thiên Chúa. Mình vẫn cứ là người tự do. Không có phải là cùng đến nghèo túng rồi sinh đạo tặc. Không có. Dù là giàu hay nghèo, chúng ta vẫn là những con người tự do. Chúng ta vượt lên trên giữa cái thử thách ấy, cho thấy mình là người tự do của Thiên Chúa như thế nào. Và đấy cũng là lời ước mong của tất cả chúng ta. Xin cho chúng ta là những người tự do, những người con cái của tự do trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Amen. Xin kính chào.